Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 18 tháng 2 năm 2023, thứ bảy trong tuần thứ sáu thường niên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 13. Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông, y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia. Thực ra ông không biết phải nói gì vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông, và từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Các ông chợt nhìn quanh thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi. Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy trước khi con người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu từ có chết sống lại nghĩa là gì. Các ông hỏi Đức Giêsu, tại sao các kinh sư lại nói ông Elia phải đến trước? Người đáp, đúng thế, ông Elia đến trước để trình đốn mọi sự. Vậy sao có lời chắc rằng con người phải chịu nhiều đau khổ và bị khinh chê? Nhưng thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến, và họ đã xử với ông theo ý họ muốn, như sách thánh đã chép về ông. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay nói đến biến cố Chúa biến hình trên núi. Khi thấy vinh quang của Thiên Chúa tỏ lộ, Phêrô say ngất và quá vui mừng, nên đã thốt lên: Lạy Chúa, chúng con ở đây thì tốt quá. Phêrô muốn sống trong giây phút hạnh phúc ấy. Quý vị và các bạn thân mến, đôi lúc chúng ta cũng trải qua tâm trạng của Phêrô. Nhưng khi chúng ta cầu nguyện sốt sắng, cảm tưởng như thấy Chúa bên cạnh mình, hiện diện với mình, hay khi chúng ta tham dự thánh lễ sốt sắng, chúng ta cảm tạ Chúa, xin Chúa, thề hứa với Chúa đủ điều. Con sẽ quyết tâm làm thế này, làm thế nọ. Và quả thật, lúc đó, chúng ta có thể thốt lên: Con ở đây với Chúa thì tốt quá. Xin Chúa ở lại với con, và xin cho con sống được trong giây phút này mãi. Nhưng giây phút gặp Chúa đó đôi lúc chỉ thoáng qua, như một cuộc biến hình của Chúa vậy. Rồi sau khi cầu nguyện, đọc kinh hay dự lễ, thì mọi chuyện đâu vào đấy. Những lời thề hứa quyết tâm chúng ta quên hết. Chúng ta thường để Chúa ở lại nhà thờ, mà không để Chúa hiện diện trong đời sống hàng ngày trong công việc của mình, trong từng lời ăn tiếng nói của mình. Thánh Giacôbê tông đồ nhắc nhở mỗi người chúng ta về sự nguy hiểm trong lời ăn tiếng nói. Khi bình thường, yêu thương thì lời nói nghe rất nhẹ nhàng, dễ thương, nghe như rót mật vào tai, làm vui cả người nghe lẫn người nói. Nhưng khi giận hờn tức tối, thì ôi thôi, lời nói nghe sao chua chát, nghe như những con dao đâm xoáy vào trong tim của nhau, sỉ nhục nhau đủ điều. Thánh Giacôbê xem cái lưỡi là cái nguy hiểm nhất. Thánh nhân viết rằng, cứ xem tia lửa nhỏ bé dường nào, mà làm bốc cháy đám rừng to lớn biết bao. Cái lưỡi cũng là một ngọn lửa, là cả một thế giới của sự gian ác. Cái lưỡi có một vị trí giữa các bộ phận của cơ thể chúng ta. Nó làm cho toàn thân bị ô nhiễm, đốt cháy bánh xe cuộc đời, vì chính nó bị lửa hỏa ngục đốt cháy. Cái lưỡi là một sự giữ không bao giờ ở yên, vì nó chứa đầy nọc độc giết người. Người ta dùng lưỡi để chúc tụng Chúa, nhưng người ta cũng dùng lưỡi để xúc phạm đến những con người mang hình ảnh Thiên Chúa. Anh chị em là những người con của Chúa, anh chị em không được sống như vậy. Hãy dùng miệng lưỡi để ca tụng và nói những lời tốt đẹp xây dựng lẫn nhau. Và Thánh Giacôbê kết luận rằng, ai không vấp ngã về lời nói, ấy là người hoàn hảo, có khả năng kiềm chế toàn thân. Xin cho mỗi người chúng ta biết để cho Chúa hiện diện trong chính lời nói chân thật, đầy yêu thương của mỗi người chúng ta, để những lời nói và hành động của chúng ta mang tính xây dựng và mang lại bình an cho mỗi người. Amen.
Nhiều bước đường trời về, có Chúa dẫn dắt đều êm xuôi. Đưa nhìn trong tay Chúa, như con thơ đẹp bên mẹ hiền. Con thân thưa hết bao nỗi niềm, cho tâm tư lắng với ưu phiền. Giữa cuộc đời thiếu tiếng cười. Con xin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư con mong ước đến Ngài từng ngày theo bước, vào đời loan tin vui, em tình thương Chúa cho muôn muôn người. Riêng con sao mãi hoài vô tâm, chót sông những tháng ngày vòng ân. Dù bao phen sai lối, nhưng bên con Chúa luôn yêu mình, và thân thiêng đỡ nâng đồ chi. Mong con mau bước chân quay về, Chúa không hề nhiễm lỗi lầm. Xin dâng lên Chúa, cuộc đời năm tháng dần trôi, đường chân gian khó đầy vơi, nguyện Ngài dẫn đưa trong đời. Tâm tư còn mong ước bên Ngài từng ngày gieo bước, vào đời loan tin vui, em tình thương Chúa cho muôn muôn người. Thank you.
chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy An.
Xin Vatican, Đức Thánh Cha góp phần cứu trợ các nạn nhân động đất. Đức Thánh Cha Francisco gửi giúp 10.000 áo giữ ấm cho các nạn nhân bị động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria qua trung gian của Bộ Bác Ái. Vụ động đất sáng ngày 6 tháng 2 vừa qua đã làm cho 41.000 người bị thiệt mạng theo thống kê tạm thời. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krasetsky, Bộ trưởng Bộ Bác Ái của Tòa Thánh, đã đích thân chở số áo ấm vừa nói tới cảng Napoli, cách Roma 200 cây số về hướng Nam. Từ đây, tàu MSC Aurelia chở đồ cứu trợ này cùng với những trợ giúp của chính phủ Ý tới cảng Iskenderun bên Thổ Nhĩ Kỳ. Tàu đã khởi hành sáng ngày 15 tháng 2 và đến nơi sau 2 ngày hải hành. Số đồ cứu trợ này sau đó được chở tới trại tị nạn Kilus ở Thổ Nhĩ Kỳ, cách Gaziantep 50 cây số và cách thành Aleppo tại Syria 60 cây số. Từ đây, các nhân viên của Hội Java từ lâu hoạt động trong vùng này sẽ phân phối cho các nạn nhân. Hội Java từ lâu vẫn cung cấp các bữa ăn và nơi trú ngụ cho hàng ngàn người tị nạn chiến tranh từ Syria, và nay lên tới 60.000 người tị nạn, nhiều người sống trong những lều tạm bợ. Về việc cứu trợ các nạn nhân ở Syria, Đức Hồng Y Krasetsky cho biết các đồ cứu trợ, kể cả trợ giúp về kinh tế, được gửi tới Tòa sứ Thượng Tòa Thánh ở thủ đô Damascus để giúp đỡ các nạn nhân chiến tranh và động đất.
Tin Vinius Lituani, Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu lên án nhà nước Nicaragua. Đức Tổng Giáo mục Gintaras Grušas, Tổng Giáo mục Vinius, thủ đô Lituani, trong tư cách là Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu, lên án chính phủ Nicaragua vi phạm các quyền con người, đặc biệt là vụ kết án hơn 26 năm tù Đức cha Rolando Alvarez, Giám mục Giáo phận Matagalpa hôm 11 tháng 2 vừa qua, sau khi Đức cha từ chối lưu vong sang Mỹ. Trong thông cáo, Đức Tổng Giáo mục Grušas gọi vụ kết án này là một vết thương trầm trọng gây ra cho tương quan giữa giáo hội công giáo và chính phủ Nicaragua, cũng như cho nhà nước pháp quyền tại đây, đồng thời kêu gọi tất cả các giáo mục Âu Châu tố giác với các chính quyền liên hệ của mình về vụ vi phạm này. Trong những ngày trước khi kết án Đức cha Alvarez, tòa án tại Nicaragua đã kết án 4 linh mục, 2 chủng sinh và 1 phó tế của giáo phận Matagalpa 10 năm tù. Nhân danh Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu trong khóa họp, Đức Tổng Giáo mục Grušas bày tỏ sự gần gũi và liên đới của hàng giáo mục Âu Châu với giáo hội công giáo tại Nicaragua. Ngài cũng nhắc lại rằng, từ khi bị nhà nước bắt giam hồi tháng 8 năm ngoái, người ta không rõ Đức cha Alvarez bị bắt về tội gì, ngoài tội danh nhà nước nêu lên là phản quốc, đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và phao tin thất thiệt. Giả sử Đức cha chấp nhận lưu vong sang Mỹ cùng với 222 tù nhân chính trị khác thì đã không bị bản án đó. Đức Tổng Giám mục Grušas khẳng định rằng giáo hội không hề muốn điều gì khác ngoài việc góp phần vào an sinh của đất nước nơi giáo hội phục vụ. Trong những lúc bị bất hạnh nhất, giáo hội đã nâng đỡ những người yếu thế nhất, an ủi người đau khổ và cho họ tá túc. Đây cũng là điều giáo hội đang làm tại Nicaragua. Sau cùng, Đức Tổng Giám mục Chủ tịch Liên Hội đồng Giáo mục Âu Châu kêu gọi nhà cầm quyền Nicaragua lắng nghe tiếng nói của nhân dân để ra những quyết định giúp đất nước bình định sau cuộc xung đột xã hội từ 50 năm nay. Ngài cũng kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị như một dấu chỉ thiện chí để tái lập đối thoại, hầu mang lại một nền hòa bình xã hội công chính, giúp đất nước thịnh vượng.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến phái đoàn Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới. Sáng hôm 16 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến phái đoàn Liên hiệp Kinh Thánh Thế giới và khích lệ hoạt động của tổ chức này trong việc dịch và phổ biến Kinh Thánh trên thế giới. Phái đoàn do Mục sư Dirk Javers, Tổng thư ký Liên hiệp, hướng dẫn và có sự hiện diện của Đức Hồng Y Kurt Koch, Bộ trưởng Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến những biến cố như được tông đồ công vụ thuật lại. Giáo hội Nguyên Thủy bị bắt hại, phải trốn chạy với Kinh Thánh như hành trang duy nhất. Nhưng cũng nhờ những dịp đó, lời Chúa được phổ biến và không bao giờ bị quên lãng. Đức Thánh Cha nói, tôi cũng nghĩ đến bao nhiêu Kitô hữu trong thời đại chúng ta buộc lòng phải trốn chạy khỏi quê hương. Những người nam nữ giống như các tín hữu tiền khởi chạy trốn mang theo lời Chúa đã nhận lãnh. Họ gìn giữ đức tin như một kho báu, mang lại ý nghĩa cho những hoàn cảnh cam go, nhiều khi kinh khủng mà họ gặp phải. Khi ôm ấp thập giá Chúa Kitô, họ tôn kính lời Chúa đấng tồn tại mãi mãi. Đức Thánh Cha nói với phái đoàn Liên Hiệp Kinh Thánh rằng, anh chị em, hành trình của lời Chúa cũng tiếp tục ngày nay, và anh chị em qua các hoạt động đang phục vụ lời Chúa. Việc phổ biến Kinh Thánh qua việc ấn hành các bản văn bằng nhiều ngôn ngữ và phổ biến ở các đại lục khác nhau là một công trình đáng ca ngợi. Những dữ kiện mà anh chị em công bố thật là ý nghĩa. Tôi vui mừng được biết trong công tác này, Liên Hiệp Kinh Thánh Thế Giới ngày càng tiến hành trong sự cộng tác với nhiều tín hữu công giáo tại nhiều quốc gia. Tôi cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn và luôn nâng đỡ việc phục vụ của anh chị em. Thực vậy, Chúa có thể bày tỏ chiều sâu của Thiên Chúa đến độ những người tiếp xúc với sách thánh đạt tới sự vâng phục đức tin, gặp gỡ Thiên Chúa nhờ Chúa Giêsu Kitô. Liên Hiệp các Hội Kinh Thánh Thế Giới được thành lập năm 1946 và hiện quy tụ khoảng 150 hội Kinh Thánh quốc gia thuộc các giáo hội Kitô khác, phần lớn là Tin Lành. Cùng nhau, các hội này phối hợp và hoạch định các dự án tại hơn 200 nước và vùng, nâng đỡ nhau trong việc dịch và phổ biến Kinh Thánh tại các nước. Về phía Công giáo, cũng có Liên Hiệp Kinh Thánh Công giáo được thành lập năm 1969, theo sự khuyến khích của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ VI và hiện quy tụ 340 tổ chức thành viên tại 130 nước.
Tin Lisbon, Bồ Đào Nha. Hơn 10.000 người thiện nguyện đăng ký giúp Ngày Quốc tế Giới Trẻ tại Lisbon. Tính đến tháng 2 này, đã có hơn 10.000 người thiện nguyện đăng ký phụ giúp việc tổ chức và tiến hành Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 32, sẽ tiến hành tại Lisbon, Bồ Đào Nha, từ ngày 1 đến 6 tháng 8 năm nay. Trang mạng Ngày Quốc tế Giới Trẻ, truyền đi ngày 14 tháng 2 vừa qua, thông báo con số trên đây, đồng thời cho biết việc đăng ký vẫn còn được tiếp tục, và những ai muốn trở thành người thiện nguyện có thể gửi đơn đăng ký. Có 5 đặc tính thiết yếu của người thiện nguyện trong Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon là vui vẻ, kiên cường, uyển chuyển, đúng giờ và vâng lời. Ngay từ Ngày Quốc tế Giới Trẻ đầu tiên vào năm 1986, vẫn có hàng ngàn bạn trẻ thiện nguyện. Cho đến nay, đã có hơn 400.000 bạn trẻ từ các nơi trên thế giới ghi danh tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Ban tổ chức ở Bồ Đào Nha cũng cho biết đã lập được một ca đoàn người khiếm thính, tập các vào việc linh hoạt phục vụ trong các sinh hoạt chính của Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Lisbon. Ca đoàn này tên là Maoske Cantam, những bàn tay ca hát, nhắm mục đích giúp các bạn trẻ khiếm thính trình bày âm nhạc không bằng tiếng nói, nhưng bằng cách sử dụng ngôn ngữ dấu hiệu bằng tiếng hồ, phản ánh ý muốn của ban tổ chức muốn bao gồm tất cả mọi người.
Tin Roma, Đức Thánh Cha gia tăng sự kiểm soát tòa giám quản Roma. Hôm 14 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco gia tăng sự kiểm soát các hoạt động của tòa giám quản Roma qua việc bổ nhiệm 6 giáo dân làm thành viên ủy ban giám sát các hoạt động của các cơ quan tại tòa này và báo cáo cho ngài. 6 giáo dân, trong đó có 2 luật sư, một nam một nữ, kinh tế gia, kiểm toán và một công chứng viên thuộc ủy ban giám sát độc lập với nhiệm kỳ 3 năm và có thể gia hạn, với nhiệm vụ kiểm soát hoạt động hành chính, các kế hoạch ngân sách và kế toán, các hợp đồng, việc quản trị các bất động sản, việc thu nhận và tương quan làm việc của nhân viên, hoạt động của các văn phòng và các tòa án. Trong hoạt động, mỗi thành viên đều độc lập, nhưng các thành viên bầu lên một vị chủ tịch với nhiệm kỳ 1 năm. Ngoài cuộc họp hàng tháng, Ủy ban còn đệ trình lên Đức Thánh Cha phúc trình hàng năm vào tháng 11. Phúc trình phải được Ủy ban phê chuẩn với đa số phiếu tuyệt đối. Sắc lệnh của Đức Thánh Cha có hiệu lực ngay sau khi công bố. Quyết định trên đây của Đức Thánh Cha áp dụng điều số 31 trong tôn hiến, trong sự hiệp thông của các giáo hội. Ngài công bố ngày 6 tháng Giêng năm nay để tổ chức lại tòa giám quản Roma sau một năm điều tra nội bộ về một số khía cạnh trong việc quản trị và thủ tục. Giáo phận Roma có hơn 2.600.000 tín hữu công giáo thuộc 334 giáo xứ với 1.500 linh mục giáo phận và 2.180 linh mục dòng, 130 phó tế vĩnh viễn, 22.710 nữ tu và gần 3.900 tu huynh. Austin, Oklahoma, Hoa Kỳ, thiết lập đền thánh chân phước tử đạo đầu tiên người Hoa Kỳ. Sáng ngày 17 tháng 2 vừa qua, Đức cha Paul Copley, tổng giám mục giáo phận Oklahoma City, bên Mỹ, đã chủ sự lễ thánh hiến đền thánh chân phước linh mục Stanley Rother, người con của giáo phận này, chịu tử đạo tại Guatemala hồi năm 1981, lúc mới 46 tuổi. Đây là thánh đường dân chính chân phước tử đạo đầu tiên người Mỹ, có 2.000 chỗ ngồi, được kiến thiết với kinh phí 50 triệu Mỹ Kim do các tín hữu hảo tâm đóng góp. Trong thánh đường có một nhà nguyện với di hài của vị chân phước. Cha Rother sinh năm 1935 tại Oklahoma, song thân là nông dân gốc Đức. Từ năm 1968, cha được Đức Tổng giám mục giáo phận Oklahoma cử đến phục vụ các thổ dân bản xứ ở Santiago Atitlan, miền Tây Nam Guatemala. Trong những năm đó, cha đã dịch kinh thánh ra thổ ngữ Tutuhil của thổ dân Maya, thiết lập một đài phát thanh công giáo đầu tiên và một nhà thương nhỏ dấn thân để các trẻ em thổ dân được giáo dục tốt đẹp hơn. Sau khi bị dọa giết hồi mùa xuân năm 1981, cha rời bỏ Guatemala, nhưng vài tháng sau, cha tự nguyện trở lại nước này. Ngày 28 tháng 7 cùng năm 1981, ít lâu trước khi làn sóng bạo lực chống các thổ dân bùng nổ, cha Stanley Rother bị các dân quân cực hữu bắn vào đầu. Lúc ấy cha mới được 46 tuổi đời. Trong ngày cha Stanley bị sát hại, các lực lượng chính phủ cũng giết hại 13 người dân và làm bị thương 24 người khác ở Santiago Atitlan, cách thành phố Guatemala 80 cây số về hướng Tây. Khi thi hài cha Stanley được đưa về Oklahoma, gia đình cha cho phép để cho trái tim và một ít máu của cha được giữ lại tại nhà thờ của dân chúng, nơi cha yêu mến và phục vụ. Một bia kỷ niệm cũng được đặt tại nơi cha bị sát hại. Lễ phong chân phước cho cha Stanley được Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh chủ sự ngày 23 tháng 9 năm 2017 tại Oklahoma, trước sự hiện diện của 50 giám mục, 200 linh mục, 200 phó tế và 20.000 tín hữu ngồi đầy trung tâm hội nghị COF ở Oklahoma City. Trong bài giảng thánh lễ hôm đó, Đức Hồng Y Amato nhận định rằng, tuy cái chết của chân phước Stanley Rother làm cho chúng ta đau buồn, nhưng cũng làm cho chúng ta vui mừng được ngưỡng mộ lòng từ nhân, quảng đại và can đảm của cha như một vĩ nhân trong đức tin. Đức Hồng Y Amato cũng đề cao tấm gương tha thứ của vị chân phước và nói rằng, được huấn luyện trong trường của tin mừng, cha Stanley coi những kẻ thù như những con người. Cha không oán ghét, nhưng yêu thương. Cha không phá hủy, nhưng xây dựng. Đó là lời mời gọi của chân phước Stanley Francis Rother, được kéo dài cho chúng ta ngày hôm nay, trở thành những chứng nhân và thừa sai của tin mừng. Xã hội ngày nay đang cần những người gieo vải sự tốt lành.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
thân linh của ta, hãy thăm cho chúng ta.
Mến chào các bạn trẻ. Trong một nói với giới trẻ tuần này, chúng ta cùng nhau chia sẻ với nhau đề tài niềm vui cho bạn, tình yêu và hy vọng.
Hãy thăm cho chúng ta, đốt cháy tan niềm đau và bóng đèn từ lâu vây kín quanh đời.
Niềm vui giữ bạn dịu dàng, khó khăn cho bạn an khang, đau khổ giúp sống tình người, thất bại giữ bạn khiêm nhu, thành công giúp bạn hăng say, bạn bè cho bạn lời hay, tiền của thỏa mãn nhu cầu, đức tin tiêu tán buồn đau, cương quyết làm đời bạn đẹp, mỗi ngày hôm nay hơn hôm qua. Làm được những điều nói trên, đó là mục đích của tình yêu, yêu mình, yêu người và yêu Chúa. Tình yêu chấp nhận mình là mình và làm những gì có thể cho mình được hạnh phúc. Tình yêu giúp mình chấp nhận khó khăn trong cuộc sống, vì khó khăn cho mình sức mạnh. Khi bạn yêu bạn cách chính đáng, bạn sẽ hiểu cách thức yêu người khác, và một khi bạn yêu người chung quanh, bạn sẽ dễ dàng gặp Chúa vì Ngài đang ở trong những người chung quanh. Chính Ngài là hiện thân của tình yêu. Nhưng để tập luyện yêu thương, bạn cần phải trải qua những lúc đau khổ gian truân, vì đau khổ tôi luyện con người bạn nên con người thật, thật với mình, thật với người và thật với Chúa. Câu chuyện sau đây giúp bạn hiểu chấp nhận đau khổ là cần thiết như thế nào. Alexander Solzhenitsyn, một trong những tên tuổi lỗi lạc hiện nay trong lịch sử thế giới. Nhiều tác giả kể lại cuộc đời ông như sau. Ông là một trong những người tù trong trại tập trung khét tiếng là độc ác. Cũng như các tù nhân khác, ông bị đày ải và làm việc cực nhọc, phải nhịn đói và bị tra tấn nếu ông làm việc chậm trễ. Ngày kia, ông mất hẳn tinh thần muốn sống và chiến đấu để sống. Ông đè sẻng xuống và chậm chạp lê lết tới ghế gỗ. Ông hình dung ngay lúc đó một tên gác sẽ tới và chìa súng làm ông đứng dậy. Nếu ông chậm trễ, hắn sẽ đả thương ông bằng bán súng hoặc bằng chiếc xẻng sắt của ông, và rồi hắn ta đẩy ông xuống hố y như đẩy một con chó chết tanh hôi. Mặc kệ, ông vẫn ngồi xuống và đầu ông gục trên ngực thảm hại. Nhưng ông cảm thấy sự hiện diện của một người. Ông ngẩng đầu lên, bắt gặp cụ già với bộ mặt nhăn nheo vì cực khổ và sương gió. Cụ già này vẽ bằng ngón chân trên đất hình thánh giá. Alexander nhìn cái thập tự nguệch ngoạc vẽ trên đất, lập tức ông thay đổi cách nhìn và tự thâm tâm ông hiểu rằng là một con người như ông, làm sao ông có thể đương đầu với cả một chế độ, và đồng thời ông cũng hiểu rằng cây thập tự đó chính là niềm hy vọng của nhân loại trong lúc đen tối nhất của lịch sử dưới thời đế quốc La Mã. Thánh giá là sức mạnh vô song của nhân loại, và nhờ thánh giá con người có thể làm bất cứ việc gì. Ông đâu biết rằng qua cảm nghiệm này, ông đã viết lại và đã làm cho cả thế giới rung động, hăng say về tư tưởng tích cực của ông về sự thật và tự do.
Tôi vẫn chung.
Thân mến, yêu là hy vọng, yêu không bao giờ làm mình dậm chân tại chỗ, yêu là biết chọn lựa, yêu là sự thật và yêu là tự do. Thánh Gioan Tông Đồ có lần đã nói, nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh chị em mình, người ấy là kẻ nói dối, và ai không yêu thương người anh em mình mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Tình yêu làm cho mọi sự vui tươi, êm dịu và đáng sống. Tình yêu là cái vải chứa đựng niềm vui. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng, niềm vui là tình yêu, niềm vui là cái lưới để bạn bắt các linh hồn cho Chúa. Thiên Chúa yêu thích người hy sinh trong niềm vui. Người nào cho nhiều nhất chính là người cho niềm vui. Cách tốt nhất để chúng ta tỏ lòng biết ơn Thiên Chúa và những người chung quanh là chúng ta chấp nhận tất cả vì niềm vui. Một trái tim vui tươi là kết quả của một trái tim được tình yêu đốt cháy. Có lần, Thánh Phaolô khi nói về tình yêu, nghĩa là đức mến, đã dùng những danh từ hào hùng như sau. Ngài nói, đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Với những lời của Thánh Phaolô Tông đồ trên đây, Gian xin kết thúc mục nói với giới trẻ tuần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Hãy sống vui lên mấy bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy sống vui lên mấy bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Cuộc sống của ta sẽ hạnh phúc những khi tự lên. Bạn chờ ông sâu khánh về đời, bên Chúa phải ngồi. Hãy sống vui lên mấy bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy sống vui lên mấy bạn ơi, gọi mời. Bạn hãy nhìn lên trên bầu trời, sáng tươi đẹp người. Bạn hãy tin rằng nơi của mình tràn chứa ân tình. Hãy sống vui lên ngày bạn ơi, người ta có Chúa. Hãy sống vui lên ngày bạn ơi, tình Chúa gọi mời. Cuộc sống ngày mai đang chờ đợi những ai yêu đời. Hãy sống hy vọng những ngày đông luôn mong lâu dài.
Với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Được tìm thấy qua nhiều cách khác nhau, đôi khi hạnh phúc bình dị nhưng cao cả. Câu chuyện về một ông Câm sống với một người đàn bà cụt hai chân ở Quảng Nam là một ví dụ điển hình. Hơn 20 năm gắn bó với nhau, không có quan hệ huyết thống, không phải vợ chồng, không tình đôi lứa. Hai người khuyết tật ấy nương tựa vào nhau, rồi tạo nên một gia đình hạnh phúc theo cách riêng của họ. Có nghe được câu chuyện của hai người mới thấy được cuộc sống này vẫn còn nhiều điều kỳ diệu được viết lên bằng tình yêu thương giữa người với người. Ông Câm bị dị tật từ nhỏ, không phải bẩm sinh mà do chiến tranh. Trước năm 1975, một quả bom khiến cơ thể ông Câm bị thương nhiều chỗ. Sau mấy tháng điều trị, dù đã đi lại được, nhưng ông mất đi khả năng nghe nói. Bà Trần Thị Nga có hoàn cảnh khá hơn ông Câm một chút. Bà vốn quê ở thành phố Đà Nẵng. Sau giải phóng, thì làm công nhân cầu đường. Tai nạn bất ngờ đến với bà vào một buổi chiều. Một tiếng nổ to, tất cả trở nên mờ ảo trước mắt bà. Tỉnh dậy, bà thấy mình nằm trong bệnh viện. Nhìn xuống dưới, bà khóc không thành tiếng, khi đôi chân đã không còn. Duyên phận đẩy đưa khi bà được chuyển về nơi ông Câm đang được cưu mang. Ngay từ lúc mới gặp, bà đã thấy thương ông Câm bằng tình thương của người em đối với người anh. Sẻ chia với nhau trong khó khăn, trong cảnh tật nguyền, dần dần họ gần nhau hơn, sống nương tựa vào nhau. Sau một ngày làm việc hết sức, người ta thấy ông Câm đẩy bà Nga trên chiếc xe lăn, đều đều bước đi dạo phố. Lúc đó, trong họ thư thái bình yên đến lạ. Nhìn họ cười với nhau, không ai nghĩ cuộc sống của họ đã và đang trải qua những khó khăn như thế nào. Ông làm chân cho bà lại làm tay làm tiếng nói cho ông. Họ hỗ trợ nhau trong tình yêu thương êm ấm, khiến không ít người trầm trồ thán phục. Trong cuộc sống này, cái đẹp đang hiện hữu và tỏa hương thơm. Kính thưa quý vị và các bạn, hạnh phúc của cuộc sống nó không xa hoa như chúng ta nghĩ. Hạnh phúc ấy thật giản dị, ai cũng có quyền có được hạnh phúc ấy. Câu chuyện của hai con người khiếm khuyết của xã hội đã đạt được những điều mà bao người mơ ước không có. Hạnh phúc ấy họ tìm thấy trong việc chia sẻ, bổ túc những điều khiếm khuyết cho nhau để trở nên những con người hoàn thiện hơn. Những điều tưởng chừng như bất hạnh của cuộc sống ấy lại trở thành những bài học quý giá về sự khiêm tốn. Biết đón nhận sự giúp đỡ của người khác với lòng biết ơn, như Trịnh Công Sơn trong bài hát Tạ ơn: "Dù đến rồi đi tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời. Tạ ơn ai đã cho tôi còn những ngày quen kiếp sống lẻ loi." Sự hiện diện của anh Tâm trong trường hợp này thật sự là món quà vô giá mà Thượng Đế ban tặng cho bà Nga. Thế mới thấy sự hiện diện đáng quý biết dường nào,
hạnh phúc thật không gì có thể mua được, nhưng phải nỗ lực từ chính tình yêu biết trao ban và chia sẻ. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu tách riêng ba môn đệ lên núi để được ở lại với Ngài. Niềm hạnh phúc khi được ở với Chúa khiến Thánh Phêrô ngạc nhiên thốt lên: Lạy Thầy, chúng con ở đây thật là hay, con xin dựng ba cái lều. Chúng ta không biết điều gì làm Thánh Phêrô hạnh phúc đến độ xin Chúa ở lại luôn trên núi. Ông không muốn trở về với cuộc sống thường nhật. Qua đó minh chứng cho chúng ta thấy, có nhau trong đời là một niềm hạnh phúc, nhưng còn một thứ hạnh phúc hơn nữa khi chúng ta được ở với Chúa. Một khi chúng ta được ở với Chúa, thì chúng ta không cần những thứ khác để khỏa lấp tâm hồn. Chúa là đủ đối với chúng ta, còn những thứ khác chỉ để thêm vào. Hãy ở lại trong ta, đó là lời mời gọi tha thiết của Chúa với mỗi chúng ta. Chúng ta hãy ở lại với Ngài trước khi đến với những nhu cầu khác của cuộc sống, với công việc và với các mối tương quan của kiếp nhân sinh. Lạy Chúa, thực tế, cuộc sống chúng con thường khó đến với Chúa. Chúng con luôn cảm thấy bận rộn, thiếu thời gian. Thường một tuần, chúng con đến với Chúa một lần, nhưng nhiều người trong chúng con bốc đầu bốc đuôi. Thánh lễ càng ngắn thì lại càng thích. Đôi khi thời gian ấy trôi qua cách nặng nề. Chúng con chỉ muốn làm cho xong việc bổn phận. Lâu rồi thành thói quen, do đó chúng con cảm thấy trống rỗng và vô nghĩa. Thật sự, chúng con đến với Chúa nhưng chẳng gặp được Ngài, vì chúng con đang mang theo quá nhiều thứ. Tâm trí chúng con đang bị chi phối gia đình, công việc cũng như các mối tương quan, cho nên chúng con chưa thực sự ở lại với Ngài. Xin cho chúng con biết trân trọng những phút giây linh thiêng được gặp Chúa bằng cách buông bỏ những gì là ô hợp của cuộc sống và dành những phút giây ngắn ngủi ấy trọn vẹn cho Chúa. Amen.
Một mình còn với Chúa trong nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vỗ về từ thập giá trên đồi cao thượng. Từng bước chân đi lạc lối, một mình con với Chúa. Tim con đau đớn khi đời con mang dối lần, đường thầm xa còn lìa xa.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.